Xin chào các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, bắt đầu xem trang thứ tư, hàng thứ ba. Long Dương Nhữ Quán Phật Thân Tùng Bách Thiên Ức Phước Đức Sở Sanh Chư Tướng Trang Nghiêm Quang Minh Hiển Diệu Tế Chư Đại Chúng Thiết Vô Lượng Ức Tự Tại Phạm Dương Tất Bất Phục Hiện Kỳ Hữu Chiêm Ngưỡng Như Lai Thân Giả Mạc Bất Mục Huyền. Đến chỗ này là một đoạn. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này phải soi xét lại thật kỹ, cần phải học tập theo Phật. Long Dương là đại biểu cho chúng sanh trong sáu cõi chúng ta. Tại sao phải dùng Long Dương làm đại biểu vậy? Rồng là biến hóa đa dạng, biến hóa khôn lường. Ngay nơi bản thân mà nói, chúng ta khởi tâm động niệm thiên biến vạn hóa, ngay nơi môi trường sống của chúng ta mà nói, chúng ta đối mặt với nhân sự, đối với người, với việc, với vật. Tất cả người sự vật này cũng là biến hóa khôn lường. Cho nên dùng long để đại biểu. Dương, loại biến hóa này vô tình nó giống như là tự nhiên rồi. Nhà Phật thường nói pháp vốn như vậy, dường như là tình trạng này. Dương có nghĩa là tự tại, không hề mảy may miễn cưỡng, chứng tỏ điều gì vậy? Chứng tỏ tập tánh đã thành tự nhiên rồi, tập quán thành tự nhiên, thiếu thành nhược thiên tánh, giống như thiên tánh vậy. Họ khởi tâm động niệm, sát na không dừng trụ một cách rất tự nhiên. Cho nên dùng dương để đại biểu. Từ đó cho thấy nghiệp lực chúng ta rất sâu. Trong kinh Phật thường nói bản thân chúng ta vô phương thể hội. Tự mình cũng thường nói nghiệp chướng của tôi rất sâu nặng. Mức độ nghiệp chướng sâu nặng này, nguyên do của nghiệp chướng sâu nặng, tự mình hoàn toàn không thể biết được. Cho nên ở chỗ này, Phật dùng Long Dương để đại biểu, ý nghĩa thật vô cùng sâu xa. Đây là chúng sanh sáu cõi. Phật dạy cho chúng ta, bạn quan sát thân Phật. Cho nên Phật là hiện thân thuyết pháp. Ngay như ở trong kinh giáo thường thường dạy chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy thân Phật ở trong tất cả kinh luận đều có ghi chép tướng hảo của Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Giáo thừa pháp số, Phật học từ điển đều có ghi chép. Đây là sách dễ dàng tra nhất. Cư sĩ Giang Dị Nông viết Kinh Kim Cang giảng nghĩa. Cư sĩ Chu Chỉ Am viết Tâm Kinh Thuyên Chú. Đều trích dẫn theo kinh luận, nói rõ tường tận với chúng ta. Tướng hảo là quả báo, quả ắt có nhân. Chúng ta thường thường nói tướng tùy tâm chuyển. Lời nói này không sai tí nào cả. Sự việc nó quả thật đúng là như vậy. Không những thể chất, tướng mạo của bản thân chúng ta là tùy tâm chuyển, mà môi trường sống của chúng ta lại hoàn toàn không phải sao? Ngoài bản thân ra đều là môi trường sống, hay nói cách khác toàn là y báo. Những người cùng sống chung với chúng ta đây đều là môi trường nhân sự. Vật chất là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự bên ngoài chúng ta cũng là tùy tâm mà biến. Tùy tâm mà chuyển, có mấy người biết đâu. Chúng ta nói hoàn cảnh sống của chúng ta ngày nay thật là tệ. Hoàn cảnh nhân sự cũng không tốt, hoàn cảnh vật chất cũng không tốt. Chúng ta hiện nay cùng sinh tại Singapore, ở trong cái xã hội này, rất nhiều đồng tu đã gặp cụ Hứa Triết. Bạn thử hỏi cụ Hứa Triết, cụ Hứa Triết sẽ nói hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều vô cùng tốt đẹp. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tại sao chúng ta cảm thấy không tốt, bà lại cảm thấy rất tốt? Bạn thử hỏi thêm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Hoàn cảnh của cư sĩ Lý Mộc Nguyên với hoàn cảnh của cư sĩ Hứa Triết giống nhau. Tất cả người, sự vật rất tốt đẹp. Cái đạo lý này ở chỗ nào vậy? Đạo lý ở khởi tâm động niệm, ở tâm của bạn. Phần trước, bộ kinh này Phật nói rất rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của bạn tốt đẹp thì thấy mọi người là tốt đẹp. sự là tốt đẹp, hoàn cảnh là tốt đẹp. Ý nghĩ của bạn không tốt thì người sự vật không có cái gì là tốt cả. Đây chẳng phải là điều mà Ngẫu Ích Đại Sư gọi là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Nếu nhân tâm tốt thì khởi tâm động niệm đều tốt. Bách thiên ức phước đức sở sanh. Bách thiên ức rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Là thật. Mỗi một ý nghĩ của Phật đều là phước đức. Thế là chúng ta liền hiểu được, chúng ta từ sáng đến tối có bao nhiêu cái ý niệm vậy? Bách thiên ức. Một chút cũng không hề quá đáng. Là cách hình dung, không phải con số thật sự. Con số thật sự so với cái này không biết là phải nhiều hơn gấp trăm ngàn ức cũng chưa đủ. Chúng ta đọc thấy ở trong kinh Phật, Phật nói cho chúng ta biết, một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 ý nghĩ. Chúng tôi trước đây cũng có tính toán sơ lược. Trong một giây có hai cái 10 vạn 8 ngàn ý niệm. Loại ý niệm di tế này phàm phu chúng ta không thể phát hiện được. Ai nhìn thấy được vậy? Trong kinh Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy rồi. Cái định công đó sâu chính là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đến trình độ như vậy mới phát hiện được sự sinh diệt của ý niệm di tế. Ý niệm của chúng ta, ý niệm của phàm phu sáu cõi, Phật thuyết pháp đem nó quy nạp lại thành thiện ác vô ký ba loại này. Thiện có phước nhưng không phải đức. Chúng sanh sáu cõi có phước, đức không thể bàn đến. Mức độ của cái đức này quá cao rồi. Đức là gì vậy? Tất cả mọi ý niệm thảy đều là thiện, niệm niệm vô trụ. Trong kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là gì vậy? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là vô trụ. Ý nghĩa cực kỳ di tế của chúng ta đều rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn mới hiểu được cái gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước sâu cỡ nào. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta học thấy khó khăn như vậy là có đạo lý, không phải không có đạo lý. Cái gốc này quá sâu rồi. Trong một giây có hai cái 10 vạn 8 ngàn lần sinh diệt. Mỗi một lần sinh diệt đều đầy đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Từ đó cho thấy chúng ta ngày nay nói buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước là buông xả tướng thô. Giống như một cái cây vậy, mới buông xả mấy cành lá mà thôi, buông xả cái ngọn mà thôi, thân cành gốc rễ đều không dao động chút nào. chúng ta làm sao có thể sánh nổi với Phật? Dụng ý của việc chúng ta cúng dường từng Phật là gì vậy? Chính là chỗ này. Để chúng ta nhìn thấy tượng Phật, liền nghĩ đến Phật khởi tâm động niệm, lời nói việc làm toàn là phước đức viên mãn. Chính là điều mà trong Kinh Kim Cang đã nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Sanh cái tâm gì vậy? Sanh cái tâm cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật lập tức liền có ứng. Cái sanh tâm này chúng ta rất khó lý giải, bởi vì phàm phu chúng ta nói đến sinh tâm liền khởi tâm động niệm. Phật có khởi tâm động niệm hay không? Không hề. Cho nên cái ý nghĩa của sinh tâm này thật là rất sâu. Phật và Bồ Tát tùy loại hiện thân, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật tùy cơ thuyết pháp với tất cả chúng sanh, cũng không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Học Phật là học từ đâu vậy? Là học từ chỗ này. Tất cả chúng sanh căn tánh không giống nhau, do đó nhập môn cũng không giống nhau. Cho nên trước tiên phải biết được căn tánh của chính mình. Cổ đức thường nói: nhân quý tự tri chi minh. Tự mình nhất định phải hiểu rõ chính mình, nhận biết chính mình, sự tu học của bạn liền thuận tiện ngay. Thế gian người hồ đồ, người mê hoặc điên đảo, họ không biết chính mình. Cuồng vọng tự đại, loại người này thế pháp hay Phật pháp đều không có thành tựu. Cổ nhân thường nói như vậy, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không sai. Phàm là người cuồng vọng tự đại, những người này trong xã hội không ít, chẳng thành tựu gì cả. Người thật sự có thành tựu, ngay như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, đều nói rất nhiều, khiêm tốn cung kính, mọi cái không bằng người. Viên Liễu Phàm nhìn người khác, nhìn thấy những sĩ tử này chính là người chuẩn bị thi cử, chỉ cần nhìn thấy người này khiêm tốn cung kính, mọi thứ không bằng người khác, ông nói người này chắc chắn thi đỗ. Người cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thì người này chắc chắn thi rớt. Đều bị ông đoán đúng cả. Ở trong đây có đạo lý lớn, cho nên chúng ta cần học ở chỗ này. Gốc của phước đức là gì vậy? Gốc chính là thập thiện nghiệp đạo. Làm sao có thể lơ là được? Gốc rễ của trăm ngàn ức phước đức của chư Phật Như Lai chính là điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước. hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái mà Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nói là một câu này. Nhưng mà nó có khinh trọng khác nhau. Là lấy hiếu thân tôn sư làm trọng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo với Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện không hai không khác. Nhưng nghiêng nặng về từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Hai bộ kinh này hợp chung lại xem, tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là viên mãn rồi. Chư Phật Bồ Tát khởi tu từ chỗ này cũng hoàn thành ở ngay chỗ này. Phát tâm khởi tu, đây chính là Bồ Tát phát tâm trụ. Công đức viên mãn chính là Phật quả cứu cánh. Phật quả cứu cánh chỉ chẳng qua là đem 16 chữ trong điều một này làm đến thực sự viên mãn mà thôi. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Sau đó mới biết được tu học như thế nào. Cho nên câu nói này vô cùng quan trọng. Thử nghĩ chúng ta, thân của chúng ta hôm nay sinh ra từ trăm ngàn ức nghiệp chướng. Theo như lời trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Chúng ta là sinh ra từ tội nghiệp. Tại sao có cái hiện tượng này vậy? Thực ra, chúng ta trong kinh giáo trải qua một thời gian tu học dài như vậy, không phải không hiểu, hiểu cả. Tội nghiệp của chúng ta là niệm niệm đều là lợi ích riêng tư. Ý nghĩ lợi ích riêng tư xưa nay chưa từng nói là một giây một phút nào, buông xả đi không hề. Niệm niệm đều là lợi ích riêng tư, đây chính là tội. Trong Kinh Địa Tạng nói khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Phật là phước đức, là đức. Phật khởi tâm động niệm quyết không vì chính mình. Làm sao biết vậy? Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, Phật Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Cho nên các ngài thành tựu là vô lượng phước đức. Chúng ta khởi tâm động niệm là lợi ích riêng tư, đây là đầy đủ bốn tướng, toàn là tội lỗi. Cái đạo lý này hiểu rõ ràng rồi, chân tướng sự thật cũng hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm như thế nào đây? Có nên học Phật hay không? Quả báo của Phật phía dưới nói rồi. Tùng bách thiên ức, phước đức sở sanh, đây là nhân. Dưới đây nói quả, chư tướng trang nghiêm. Câu này là nói tổng quát về quả báo. Phật Đà thị hiện ở trong thế gian này của chúng ta. Chúng sanh ở thế gian này phước mỏng, luôn luôn hiện cùng loại thân với tất cả chúng sanh. Ở trong cùng loại thân tương đối tốt hơn một chút. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng tốt ở trong cùng loại thân. Trong kinh tán thán báo thân của Phật, Phật Lô Xá Na ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là cảnh giới trên quả vị Như Lai. Nói với phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta cũng không có cách gì lý giải. Chúng ta có thể đối với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì mặt tương đối có thể lý giải được một chút, có thể thể hội được một chút. Kẻ chí sĩ ở thế gian là giống như tôn giả A Nan, nhìn thấy tướng đẹp sáng ngời của Phật, phát tâm học tập theo Phật. Đây là đem quả báo trưng bày ra, chúng ta xem thử quả báo này tốt hay không. Nếu như bạn cảm thấy cái quả báo này tốt, bạn cũng muốn có, vậy bạn cần phải tu dân giống như Phật Bồ Tát vậy. Nhân tròn thì quả đủ ngay. Bạn không tu nhân, quả báo là chắc chắn không thể có được. Ý nghĩa của đoạn văn này sâu rộng vô cùng. Chúng ta phải rất tỉ mỉ mà thể hội, phải biết tu học như thế nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.